Những ngày qua thì mọi người đang sợ hãi bất an, đang lo lắng, đang tính toán, bằng cớ là chúng ta thấy những chợ búa vắng lặng đi, đường xá. Tôi nói với Bảo Lộc, vợ của tôi, rằng khi đứng ở trên ngồi trên cái phòng ăn của gia đình chúng tôi, ngó xuống thì thấy đường, tôi nói là con đường đi mọi khi trong những cái dịp Thanksgiving hay là Christmas hay là có thể là New Year thì chúng ta mới thấy những cái đường nó vắng lặng lại, yên tĩnh lại. Nhưng mà rất là lạ là những ngày qua không có cần New Year, Christmas hay Thanksgiving gì hết cả, con đường lắng hơn bình thường. Và khi chúng ta mở New lên, TV, radio, Facebook, YouTube, whatever, chúng ta sẽ nghe nói đến một cái tên mà không ai muốn nghe, đó là cái con coronavirus, phải không quý vị? Nào là tôi có thể là trưng dẫn một số, mở một cái tin lên thôi, là coronavirus và nhịp sống của những người ở tại những vùng đang ảnh hưởng vùng dịch. Coronavirus đại dịch làm hại đến cái vấn đề thương nghiệp của nước Anh. Coronavirus làm cho ngành nail của người Việt tại Anh, tại Mỹ gặp khó khăn vô cùng. Rồi trực tiếp coronavirus là chính phủ Anh kêu gọi dân mua hàng một cách thứ tự, đừng có mua cách mà vô tội vạ, vô trách nhiệm. Rồi coronavirus ở tại Anh học được điều gì tại châu Á, rồi vân vân, rồi cứ nói đến cái mục nào cũng nhắc đến cái con virus. Và khi chúng ta nghe nói nhiều đến cái con virus, quý vị chỉ thấy hình ảnh nó trên cái tivi thôi, hình ảnh nó trên những cái trang Facebook thôi, là một cái chấm 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 chấm, rồi có những cái mốc, rồi có màu hồng, màu đỏ, màu tím, màu xanh chung quanh. Và thực sự con mắt thường của chúng ta không một ai có thể thấy được. Có ai thấy được bằng mắt thường chưa quý vị? Chưa. Nhưng mà những cái điều đáng sợ là cái điều không thấy, mà lâu nay con người vô tín á, mình cứ nghĩ rằng khi nào tôi thấy được sự hiện hữu Đức Chúa Trời mặt đối mặt thì tôi mới tin. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta thấy con virus không hình dung, không có bóng, không có gì hết, chỉ có thể nhìn thấy được qua kính hiển vi mà cực đại, thật là lớn, phóng lên á, mới thấy được cái hình ảnh này. Nó bay vô tình ở trong không gian, nó vượt biết bao nhiêu cái đại dương để nó qua từ châu Á, qua châu Âu, qua châu Phi, qua châu Mỹ và lan đến châu Úc. Người ta nói chỉ có là Nam Cực là cái vùng mà chưa có con đó lây lan xuống thôi, có thể là nó quá lạnh đi, nó không có đủ cánh để bay xa. Và trên một mặt tâm linh thì một số người họ nói rằng dường như là cần thế vậy. Bằng chứng chúng ta thấy trong một tuần qua mọi việc đều ngưng trệ lại hết. Thống đốc tiểu bang Colorado ra lệnh là tạm dừng tất cả các cửa hàng, các nhà hàng, những nơi phục vụ, những cái gym tập thể dục, những nơi mà public là công cộng, và công chúng không nên tập trung quá 10 người ở tại nơi công cộng vì dịch bệnh coronavirus. Và trong tuần qua chúng ta nghe tổng thống và những cái người lo về vấn đề y tế ở trên quốc gia này, CDC, thì họ khuyên rằng những cái nơi công cộng thì hạn chế đi lại. Nếu chúng ta không cần thiết đi lại thì không nên đi. Những phi trường, những xe bus, những train, những hầm xe chạy ngầm ở bên New York hay là bên DC thì cũng phải tạm ngưng lại hết. Rồi biên giới phía Bắc, Canada đóng cửa biên giới phía Nam với Mỹ, biên giới những cửa khẩu Đại Tây Dương và Thái Bình Dương cũng tạm ngưng. Và không riêng nước Mỹ, chúng ta thấy khắp thế giới cũng xảy ra tình trạng tương tự như vậy. Thế giới nhiều nước đang bị coronavirus lây lan làm cho người ta lo sợ và bất an, cả thế giới ngày hôm nay. Và chúng ta thấy bằng cớ là stock thị trường chứng khoán trên thế giới tập trung tại Mỹ, giá dầu thị trường, tất cả đều bị mất giá cái thê thảm. Người ta nói là còn hơn cái thời kỳ khủng hoảng kinh tế năm 2008 nữa. Công ăn việc làm thì ngưng trệ, khiến cho nhiều hãng xưởng đóng cửa. Những công ăn việc làm nhỏ cũng phải bị tạm ngưng trong vòng một tháng ở tại Colorado này. Không biết những điều bang khác như thế nào. Các con chúng tôi mới nghỉ một tuần qua ở nhà học trên online. Tuần hôm nay bắt đầu tuần spring break của nó. Và nó học trên online vẫn vậy. Nó ra, nó vô, nó than thở, nó gặp chúng tôi nói: "Ô, boring em, so boring em, so boring." Mới một tuần chưa tới spring break. Bây giờ nó đã sợ rồi. Không biết, và thông báo của trường của Jefferson County của chúng ta đây thì nói là sẽ ngưng cho đến ngày 17 tháng 4, có là đúng một tháng nữa. Thật ra tụi nó không biết, nó bàn tính với nhau, không biết ra đường học hành cách nào. Nó nói là quá bo rồi, nó tìm cách để ra ngoài đường. Và ra đường thì người ta những cái chỗ mà lâu nay hay tới là chúng ta biết những cái chỗ bán boba tea là chúng ta thấy là nó không được ngồi đó nữa. Công ăn việc làm ngưng trệ, mọi người dường như phải tạm dừng lại những cái gì bận rộn lâu nay mà người ta cứ nói là than thiếu giờ. Bằng cớ là con cái Chúa đây, chúng ta sẽ thấy nhiều người cũng nói là sao mở mắt ra đi làm, mở mắt ra đi làm, không có ngày nào nghỉ. Hôm nay Chúa cho chúng ta được bao nhiêu, nghỉ bao nhiêu quý vị, dài hạn. Chúng ta chưa biết, cho thông báo cái nghỉ của chúng ta sẽ đến lúc nào hết cả. Tại họ nói rằng họ không muốn cho những cái người chủ, những cái cơ sở đó cái sự hy vọng là ví dụ cuối tháng 4, đầu tháng 5, ví dụ vậy. Mà lỡ đến đó cái tình trạng này còn cái dài nữa thì họ bắt đầu quay lại trách móc. Cho nên chúng ta được những ngày nghỉ dường như là không có cái ngày chấm dứt, phải không? Rồi chúng ta mở những tin tức trên làn sóng TV, radio, rồi đến nhà với nhà, người với người, bạn bè gặp nhau, phone qua phone thì chúng ta nghe nói đến con gì nhắc đến nhắc lui, coronavirus. Và mọi người trên thế giới nghĩ đó là cái ngày tận thế vậy. Bây giờ chúng ta sẽ thấy về mặt tâm linh con cái của Chúa như thế nào. Một số người họ nói là ma quỷ nó thánh, Satan nó biết cái ngày giờ cuối cùng của nó. Ở trong Khải Huyền nói khi mà thấy ngày giờ của nó gần kề thì nó giận hoảng lên và tìm đủ mọi cách để nó có thể nó làm cho nhiều người tổn hại, lôi kéo theo nó. Và nó cười, nó nói là nó đang đắc thắng. Quý vị để ý không? Satan nó nói là đang đắc thắng. Nhưng mà chúng ta thấy Satan đang đắc thắng không? Ma quỷ nó đang đắc thắng. Bây giờ chúng ta thấy ma quỷ đắc thắng không? Không. Nó nói rằng ngày hôm nay nó làm cho mọi người ngưng trệ, thế giới bị khủng hoảng. Nó nói rằng nó làm cho người ta phải sợ hãi nó. Nó nói là nó có quyền ở trên sinh hoạt của con người. Nó nói là nó có làm thế giới hỗn độn, không còn trật tự nữa. Nhưng mà chúng ta thấy về mặt tâm linh, nếu chúng ta đứng ở trên cái đức tin của mình và nhìn thấy những công việc và lời hứa của Chúa cho chúng ta, thì Chúa nói không. Ma quỷ nó nói là nó đang làm cho con người hỗn độn. Chúa nói không, Chúa đang làm cho con người lắng lòng lại. Lâu nay con người chạy đôn chạy đáo với thời giờ, chạy đôn chạy đáo với cái tương lai mà mình mở ra trước mặt, nghĩ rằng đây là cái công việc làm ăn của mình, những cái công việc mình có thể sắp xếp và mình thành công. Dường như không có điều gì làm cho con người phải ngưng lại hết cả. Chúa muốn chúng ta lắng lòng lại. Chúa muốn con người và mọi vật thọ tạo của Ngài trên thế giới này cần được nghỉ ngơi cái năm Sa-bát. Nếu chúng ta đọc lại năm Sa-bát thì chúng ta thấy là cứ 7 ngày Sa-bát, 7 ngày thì có một ngày Sa-bát, 6 ngày thì cái ngày thứ 7 đó là ngày Sa-bát, chỉ nghỉ. 7 tuần có một tuần Sa-bát, 7 năm có một năm Sa-bát, và cái về chục năm thì cái chúng ta biết là năm Sa-bát là 7 lần 7, 49 là năm 490, sau đó là cái năm Sa-bát, mọi vật, những cái vật trồng ở trên ruộng, những cái trái cây, ở trên những cái cành còn sót lại là để dành cho những người nghèo khó, và chúng ta sẽ ăn hưởng điều đó. Và cho đất được nghỉ ngơi, mọi vật được nghỉ ngơi. Nhưng mà con người ngày hôm nay lạm dụng cái kỹ thuật sự khôn ngoan của mình để họ tận dụng tối đa 24 ngày, 24 giờ trong ngày, 30 ngày trong một tháng, 12 tháng trong một năm. Họ làm tối đa những công việc họ làm mà Chúa muốn con người nghỉ ngơi. Nhưng mà buổi sáng hôm nay chúng ta, mình nói phần này về cái phần bài học cho ông bà chị em chính mình tôi. Vì chúng ta sẽ nói về Thi Thiên 46 là cái Thi Thiên mà Chúa dùng để dạy dỗ mỗi chúng ta trong cơn hoạn nạn này. Và cảm ơn Chúa, Chúa biết chúng ta gặp hoạn nạn rất là nhiều trong thế gian chứ không phải là một lần đâu. Và bởi cớ đó lời của Chúa trong Kinh Thánh, Chúa cho chúng ta một ngày có một chữ bình an và đừng sợ. 365 ngày chúng ta sẽ lắc trong Kinh Thánh từ Cựu Ước đến Tân Ước, chúng ta sẽ thấy 365 lần nhắc đến chữ đừng sợ chi. Và ở trong Thi Thiên 46, Thi Thiên tôi rất là yêu thích. Mỗi khi nhớ lại những khi mà hoạn nạn thì nhớ lại những cái quá khứ Chúa đã từng cứu giúp, giải cứu, binh vực, nâng đỡ. Và đây là bài học mà chúng ta học. Cách đây 3 tuần chúng ta học về đề tài vua Giô-sô-phát đánh trận dân Ammon, dân Mô-áp và đám dân đông bên kia biển. Chúng ta nhớ bài học đó không? Rồi tuần vừa rồi chúng ta học về Thi Thiên 91. Rồi chúng ta sẽ bài kế tiếp tôi nói về xứ Gô-sen. Tại đúng là xứ Gô-sen chúng ta học 3 tuần trước mà tôi đã chuyển đề tài. Hôm nay chúng ta nói về Thi Thiên 46. Bây giờ lời Chúa cho chúng ta Thi Thiên 46 như thế nào? Chúng ta có thể đọc lại từng phần. Thứ nhất là Đức Chúa Trời là nơi nương náu và là sức lực của chúng tôi. Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân. Vì vậy tôi sẵn sợ dẫu đất bị biến cải, núi lay động và bị quăng vào lòng biển, dầu nước biển âm âm sôi bọt và các núi rúng động vì cớ sự chuyển dậy của nó. Vì câu 1 đến câu 3, Chúa cho chúng ta được sự dạy dỗ như thế nào? Chúng ta đang nhờ cậy ai ở trong cuộc đời này? Hay là chúng ta đang nhờ cậy vào cái điều gì ở trong thế gian này để đem lại sự bình an mỗi ngày cho mình? Trong khi chúng ta đang bị virus corona tấn công khắp mọi nơi trên thế giới, nước Mỹ đang bùng nổ ra ngày hôm nay trên thế giới gần 300.000 người bị nhiễm và khoảng chừng 5-7.000 người chết. Riêng nước Mỹ thì cái số đó so với tỷ lệ thế giới thì tạm dừng cũng khá nhiều, mặc dù người ta nói là mỗi tuần nó nhân gấp 2 lần lên, đổ đồng ra cứ mỗi ngày có 300 người bị lây nhiễm. Và số người chết thì cũng rất là ít, không có nhiều. Và trong khi chúng ta đang lo virus thì cách đây 2 ngày vừa rồi tại Utah, quý vị có nghe tiểu bang Utah đang bị động đất rất là lớn, 5.7 Richter. Nếu mà ngay trung tâm thành phố có thể là sụp đổ cả thành phố đó luôn. Động đất, núi rung động, tại vì cái vùng tiểu bang Utah là xung quanh là núi cả. Bây giờ mình thấy lời của Chúa nhắc cho chúng ta đang nhờ cậy ai mỗi ngày để chúng ta có sự bình an? Và chúng ta đang trông cậy điều gì ở trong cuộc đời này? Nhà cửa, xe cộ, việc làm để chúng ta có sự bình an, phải không quý vị? Không. Tôi xin nhắc lại Thi Thiên 146 câu 1-3, Chúa cho chúng ta thấy cái hình ảnh như thế này trong cuộc đời chúng ta. Thứ nhất là Chúa nói rằng Chúa chính là nơi nương náu của chúng ta. Chính Chúa, không phải là một con người nào khác, không phải là gia đình, không phải là bạn của mình, không phải là chồng của mình, không phải là vợ của mình, không phải tổng thống, không phải thống đốc của tiểu bang này, không một ai. Đức Chúa Trời là nơi nương náu và là sức lực của chúng tôi. Nó không những Ngài là nơi mà chúng ta đang hy vọng, đang trông chờ không thôi, nhưng mà Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân. Tôi đọc cái điều này tôi rất là khích lệ. Khi mà một số quốc gia họ đang trông đợi vào những cái niềm, cái sự cứu giúp của những quốc gia khác mạnh hơn như lâu nay đã từng cứu giúp. Vừa rồi người ta đưa lên một cái câu chuyện năm 2003, một cái cơn dịch ở tại bên châu Phi, thì nước Mỹ đưa y tế qua giúp đỡ. Hôm nay người ta nói cũng bệnh dịch đó tại châu Phi lan ra đến những cái tiểu bang khác ở ngoài nước Mỹ đến thế giới, thì nước Mỹ im hơi lặng tiếng. Khi họ trách thì chúng ta thấy là họ có lý do, nhưng mà có cái điều vô lý là chính nước Mỹ cũng đang bị cái hoạn nạn đó, thì lấy gì mà giúp đỡ cho người khác? Họ phải ổn định họ trước. Ông thống đốc của tiểu bang New York nói là 2 tuần nữa là hết đồ dụng cụ y tế, những vật y tế để mà giúp đỡ cho các bác sĩ, giúp đỡ cho nạn nhân. Và bên Cali, thống đốc tiểu bang Cali cũng nói là trong vòng 3 tuần nữa là họ hết tất cả những phương tiện, kể cả bệnh viện, và yêu cầu tổng thống gửi cái tàu bệnh viện quân đội qua để giúp đỡ. Như vậy thì chúng ta thấy là cuộc đời này không một ai, con người nào, đất nước nào, tổng thống nào, một giáo chủ nào có thể giúp đỡ chúng ta trong khi chúng ta gặp hoạn nạn. Và chỉ có một mình Chúa. Đức Chúa Trời là nơi nương náu của chúng ta. Quý vị có hết lòng tin cậy nơi Chúa về nơi nương náu của mình không? Nếu chúng ta thật sự đặt Chúa là nơi nương náu và nơi ở, nơi trú ẩn của chúng ta, thì chúng ta không sợ. Dù mỗi ngày chúng ta mở ra nghe virus, 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 gặp người bạn cũng nhắc đến virus, mở news ra tin tức virus, mở internet cũng virus, chúng ta vẫn bình an, không sợ những cái điều này. Tại vì chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời Ngài hứa, Thi Thiên 121, quý vị nhớ, Ngài nói là Ngài sẽ giữ gìn chúng ta ra khỏi mọi tai họa, và Ngài ở cùng chúng ta từ nay cho đến đời đời. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 28, câu 18, câu 20, Chúa nói là này, tất cả quyền thế trên trời đất đã được giao cho ta, và hãy đi dạy dỗ muôn dân, làm hấp tem cho họ, dạy họ giữ mọi điều, rồi gì nữa quý vị, ta ở cùng các ngươi luôn đến tận thế. Đôi lúc chúng ta chỉ học lời của Chúa một cách rất là máy móc, rồi lỗ tai này lọt qua lỗ tai khác, mình nói, ồ cái đó là hồi xưa thôi chứ không phải là ngày hôm nay. Không phải, Chúa chúng ta vẫn hiện hữu, Chúa chúng ta vẫn là đang tể trị mọi điều và Chúa đang thấy những điều xảy ra chung quanh cuộc đời của chúng ta. Và Chúa thành tín, Ngài giữ những lời Ngài hứa cho những người kính sợ Ngài. Câu thứ hai cho chúng ta một bài học, câu thứ hai, câu ba nó như thế này: vì vậy chúng tôi chẳng sợ dầu đất bị biến cải. Thế nào đất biến cải? Dầu núi bị lay động và bị quăng vào lòng biển chăng nữa. Quý vị hình dung, ai đã từng sống ở chỗ cảnh động đất ở bên trước đây chưa? Bên Cali hay bên Phi chưa? Nếu mà ai ở bên động đất bên Phi á, ai đã từng ở Phi mới kinh nghiệm được điều này. Đang ngồi học ở trên cái bàn, đất nó rung 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 rung, bàn ghế là những cái viết rồi giấy bắt đầu nó rớt xuống đất. Và những người thầy cô giáo thì la lên kêu tất cả mọi người phải rút xuống cái gầm bàn của mình. Quý vị nhớ cảnh đó. Và khi chúng tôi ra khỏi bên đó thì động đất rồi đến cái núi lửa phun mối mù mịt quanh cả ngày cả đêm. Ta sợ hãi, người ta coi giống như là tận thế vậy. Nhưng mà lời của Chúa nói là chúng tôi chẳng sợ dầu đất bị biến cải chăng nữa, bị thay đổi chăng nữa, bị xê dịch chăng nữa, và núi lay động và bị quăng vào lòng biển chăng nữa. Dầu nước biển âm ầm sôi bọt chăng nữa, và các núi rung động chăng nữa, vì cớ sự chuyển dậy của nó. Ở đây tác giả nói cho chúng ta, lời Chúa nhắc cho chúng ta, chúng tôi chẳng sợ. Có nhiều điều con người muốn thấy chứng minh bằng mắt, nhưng mà rõ ràng cái coronavirus chúng ta không thấy được bằng mắt. Khi mà Chúa nói Chúa sẽ đóng trại chung quanh những người kính sợ Ngài, rồi chúng ta nói ở đâu thấy trại của Chúa nào đâu. Muốn thấy bằng mắt, nhưng mà cái đức tin của chúng ta cần phải mở lên, mở to ra để mà mình thấy được Chúa đang hiện hữu chung quanh những người kính sợ Ngài và đóng trại chung quanh những người kính sợ Ngài. Coronavirus đang vây quanh chúng ta không biết đụng nó lúc nào, test nó lúc nào, hít nó vào trong phổi lúc nào, phải không quý vị? Có ai thấy không? Không. Nhưng mà mọi người đang lo lắng không biết đụng cái cánh cửa đó, người đó có bị vừa rồi đi quẹt còn dính đó không? Tại người ta nói là ở trên cái metal, những cái stainless steel á, thì nó có thể nó sống đến 24 giờ. Những vật bằng nhựa, bằng gỗ thì có thể sống đến 2 hoặc là đến 3 ngày, nhiều hơn. Và những người nào mắc bệnh đi ngang qua không biết người đó đụng đến nó chưa. Cái sim rửa tay của chúng ta, những cái valve mở ra mở vô, không biết có ai đụng đến nó chưa. Và đôi lúc chúng ta quên mất Đức Chúa Trời của chúng ta, dù Ngài đang vô hình ở trước mặt chúng ta không thấy bằng con mắt xác thịt. Nhưng mà nếu chúng ta tin cậy nơi Chúa hết lòng thì mình thấy bằng con mắt đức tin, Chúa đang đóng trại xung quanh chúng ta mỗi ngày. Giống như Thi Thiên 91 tuần trước chúng ta nói, dù ngàn người sa ngã bên ngươi, muôn người sa ngã bên hữu ngươi, song tai họ sẽ chẳng đến cùng trại các ngươi. Nơi ở của chúng ta, nơi làm của chúng ta, nơi chúng ta đang sinh hoạt, nơi hội thánh của Chúa, chúng ta cần có con mắt đức tin giống như vậy, khôn ngoan, khôn khéo để giữ chúng ta ra khỏi những cái virus. Nhưng mà không có nghĩa là chúng ta phải sợ hãi đến quá đáng, mà dường như Chúa chúng ta ở đâu xa xôi lắm, là lời hứa đó không còn nữa cho chúng ta. Cho nên chúng ta thấy cái điều mà tác giả nhắc cho chúng ta, câu 1 của câu 3 là nhắc cho chúng ta đang nhờ cậy ai ở trong cuộc đời này, đang nhờ cậy vào điều gì để cho chúng ta sự bình an ngoài Chúa ra? Không có, không quý vị. Dù hoạn nạn, dù thử thách, dù chông gai, dù mọi điều đang xảy ra, ở trong Kinh Thánh nhắc nhở cho chúng ta sẽ bằng chẳng sợ điều gì. Tại vì Đức Giê-hô-va là nơi nương náu và sức lực của tôi, Ngài sẵn giúp đỡ tôi trong cơn gian truân. Và điều thứ hai chúng ta học, người biết tin cậy nơi Chúa thì chắc chắn sẽ có sự bình an. Giống như bài hát hồi nãy chúng ta hát về sự bình an, Thi Thiên 46 câu 40 đến câu 7: có một con sông và dòng nước của nó làm vui thành của Đức Chúa Trời, là nơi thánh về chỗ ở của Đấng Chí Cao. Và Đức Chúa Trời ở giữa thành ấy, thành ấy sẽ không bị rúng động. Vừa đặng đông, Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ nó. Các dân sẽ náo loạn, các nước sẽ rúng động, nhưng mà Đức Chúa Trời phát tiếng, đất bèn tan chảy ra. Đức Giê-hô-va vạn quân ở cùng chúng tôi, Đức Chúa Trời Gia-cốp là nơi nương náu của chúng tôi. Khi tôi mới đọc qua, khi mà tôi học Kinh Thánh, tôi đọc qua Thi Thiên 146 thì tôi hơi ngạc nhiên. Tại sao Chúa đang nói về vấn đề Đức Chúa Trời là nơi nương náu của chúng ta, Ngài là sẵn giúp đỡ trong cơn dân truân, thì Ngài sẽ, và Chúa giúp đỡ là nơi nương náu thì chúng tôi sẽ chẳng sợ đất biến cải hoặc là núi lay động bị quăng vào lòng biển, dù đất bị rúng động, sụp đổ chăng nữa, dầu nước biển sôi ầm ầm chăng nữa. Thì tự nhiên cứ qua cái câu số 4 rất là có một cái con sông và dòng nước đó làm vui thành của Đức Chúa Trời, là nơi thánh về chỗ ở của Đấng Chí Cao. Tôi thấy dường như cái Thi Thiên câu số 4 của Thi Thiên 146 này, 146 này nó không ăn nhập gì với phần trên hết cả. Nhưng mà khi chúng ta đọc kỹ mình sẽ thấy điều gì? Giữa hoàn nạn, giữa thử thách, giữa chông gai, giữa diễn biến động của thiên nhiên này chăng nữa, của thế giới chăng nữa, qua những cái virus, qua cái sự tấn công khủng khiếp của thế giới, qua chiến tranh chăng nữa, thì chúng ta thấy một cái sự lắng động ở đây, về một cái cảnh khác, về một khung trời khác, về một cái người đang ở trong cái sự che chở của Đức Chúa Trời, ở trong sự hiện hữu của Ngài. Có một cái con sông và dòng nước của nó làm vui thành Đức Chúa Trời, là nơi thánh về chỗ ở của Đấng Chí Cao. Chúa cho chúng ta thấy một con sông thì nó không phải là nó chảy ầm ầm như thác đổ, biển gầm sóng, nước sôi động, đất đang rung rinh, mà chúng ta thấy một cái sự yên tĩnh, nhẹ nhàng, một cái sự bình tĩnh ở trong dòng sông đó. Với một điều kiện, điều kiện như thế nào? Và ở nơi con sông đó là vui thành của Đức Chúa Trời, là nơi thánh về chỗ ở của Đấng Chí Cao. Chúng ta cần tìm kiếm ở trong sự hiện diện của Chúa. Có những lời khuyên cho chúng ta qua những vị mục sư ở trong những chương trình truyền giảng, những cái bài giảng của họ, thì họ nói là trong thời kỳ chúng ta đang bị virus, đang bị khó khăn, đang bị, thay vì mắt mũi của chúng ta cứ châm vào TV, mắt của chúng ta đang dò vào những cái trang Facebook, mắt của chúng ta đang coi những cái trang YouTube, thì hãy bắt đầu trên đầu gối của mình, lắng lòng xuống, tìm kiếm Chúa, dành thời giờ vào phòng riêng của mình có thể được, để làm gì? Thưa Chúa, con đây, con tên là Liêm, con đang là Trí, con đang là Đức, con đang là Cường, con đang là Bảo đây. Con là con cái của Chúa và con muốn được ở trong sự hiện diện của Ngài. Con muốn được Chúa bao phủ con ở trong sự bình an của Ngài. Tìm kiếm Chúa, cầu nguyện với Chúa. Có một dòng sông, chúng ta cần ở trong cái sự dòng sông yên tĩnh đó, lắng lòng mình xuống, bỏ hết những gì mà thế giới này đang sợ hãi, đang chạy trốn, đang give up, đang kêu hoảng lên, bỏ hết ra. Không phải là chúng ta đang sống mơ mơ hồ hồ, đang sống một cách không thực tế, mà thực sự Chúa muốn chúng ta thực tế bằng đầu gối của chúng ta tìm kiếm Chúa ở trong sự hiện diện thánh của Ngài. Trong những ngày hoạn nạn qua, Chúa cho chúng ta lắng lòng xuống. Chúng ta nhớ câu chuyện Eli không quý vị? Ở trong Các Vua đoạn 19, thì bắt đầu từ đoạn 16 rồi đi, thì sau khi mà ông thách thức tiên tri Ba Anh, dân sự của Đức Chúa Trời đang bị bài hỏi vì cớ đi dẹo hai bên, biết Chúa nhưng mà vẫn thờ cúng thần tượng Ba Anh Ác Thật Tê. Đến nỗi là thời kỳ đó là Jezebel, là hoàng hậu của Israel, là tìm cách để diệt hết những tiên tri Đức Chúa Trời nữa. Và sau khi ông thách thức Chúa ở trên núi Cạc Mên, trong cái sự dâng con bò làm của lễ cho Đức Chúa Trời, thần nào Đức Chúa Trời có Đức Chúa Trời Ngài nhận bằng lửa thì đó là thần thật và dân sự nên theo. Và cuối cùng chúng ta thấy kết quả là Đức Chúa Trời đã làm công việc gì? Đốt nhận của lễ thiêu bằng cái ngọn lửa từ trời. Các thần Ba Anh không có nhận, và những tiên tri đó bị diệt. 300-400 tiên tri Ba Anh bị diệt hết. Sau đó điều gì xảy ra? Hoàng hậu Jezebel nghe tất cả những cái quần thần của mình, những tiên tri của mình bị diệt hết, và bắt đầu giận lên và đòi: ngày hôm nay nếu mà ta không lấy được cái đầu của Eli á, thì không phải là Jezebel nữa. Ông sợ hãi, ông chạy trốn. Và khi ông chạy trốn, cắm đầu cắm cổ, bỏ 50 học trò của mình lâu nay gây dựng gần gũi khích lệ, bỏ mất tiêu. Cuộc đời của ông không còn khe học trò nữa. Ai sống bằng ai, chết bằng ai. Chúng ta thấy khi mà chúng ta bị đe dọa đến đời sống của chúng ta sẽ có thái độ giống như Eli. Và ông vào trong đồng vắng: Chúa ơi, cho con chết, cho con không hơn gì tổ phụ của con. Đức tin con cũng yếu đuối lắm, mệt mỏi lắm, ngã lòng lắm. Có những lúc chúng ta sẽ giống như vậy. Và trong khi mà ông đầm mệt mỏi, ông không ngã lòng, ông không nghe tiếng của Chúa, ông không nghe. Ông dậy, ông thấy thiên sứ của Chúa sắm sẵn cho ông bánh, nước, ông ăn, ông uống. Và nhờ bánh và nước đó, ông ở trong Kinh Thánh nói là ông đi 40 ngày đêm nữa để đến núi của Đức Chúa Trời. Và nơi đó đầu tiên khi Chúa hỏi ông: Eli, ngươi làm gì ở đây? Phải không? Không. Ở trong đó ông thấy được lửa rúng động, lửa cháy vừng vừng, thiêu hủy hết mọi điều. Nhưng mà ở trong Kinh Thánh nói là không có Đức Giê-hô-va ở nơi đó. Và sau cái lửa thì động đất hủy diệt, núi lở đất rung. Và Kinh Thánh cũng cho chúng ta thấy rằng cũng không có tiếng của Chúa ở Đức Giê-hô-va ở tại nơi đó. Quý vị thấy rõ ràng cái điều rất là lạ. Trong những náo động, trong những cái sự mà thế giới này phải khủng khiếp, phải run sợ, thì Chúa không ở trong đó. Ở trong đó thì tôi xin đọc đoạn 19, chấp vui thứ nhất. Này Đức Giê-hô-va đi ngang qua có một ngọn gió thổi mạnh, thổi cách dữ tợn giống như chúng ta thấy tornado. Ở trước mặt Ngài xẻ núi ra và làm tan xác các cái đồi luôn. Quý vị để ý cái câu số 11 không? Các vua thứ nhất đoạn 19 câu 11. Và cái sức mạnh của cái ngọn gió đó làm đá phải bể, núi phải rúng động. Nhưng mà cái điều rất là lạ nữa là nhưng không có Đức Giê-hô-va ở trong trận gió. Và sau trận gió thì có cơn động đất giống như Thi Thiên 46, rúng động. Nước sôi bọt lên và biển bị quăng, núi và bị quăng vào lòng biển, rúng động động đất đến mức độ như vậy. Nhưng mà ở đây nói là sau cái cơn động đất, sang theo trận động đất thì không có tiếng Đức Giê-hô-va ở trong cơn động đất. Và câu số 12 nói là sau cơn động đất có đám lửa, lửa hừng cháy thiêu rụi hết cả, nhưng mà cũng không có Đức Giê-hô-va ở trong đám lửa. Sau hết tất cả những sự kiện đó, Eli mới thấy được gì? Sau đám lửa thì có một cái tiếng êm dịu nhỏ nhẹ. Chúng ta trở lại Thi Thiên 46 cũng giống như vậy. Khi mà tác giả đang nói câu 1, câu 3, động đất rúng động, biển sôi bọt, hoàn nạn xảy ra, thế giới kinh hãi, không có Chúa trong đó. Không có Chúa ở trong những trang Facebook nói về coronavirus, không có Chúa ở những đài tin tức. Và chúng ta sẽ thấy là chúng ta tìm đến sự hiện diện của Chúa, tìm đến sự tể trị của Ngài. Chúng ta thấy một dòng sông, và dòng sông đó làm gì? Vui thành của Đức Chúa Trời, là nơi thánh về chỗ ở của Đấng Chí Cao, ở trong nơi ở của Chúa. Thì chúng ta sẽ thấy được cái điều êm dịu, nhẹ nhàng. Và nói ở câu số 5 nói là Đức Chúa Trời đang ở giữa thành ấy, và thành ấy sẽ không bị rúng động. Vừa rạng đông thì Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ nó. Quý vị ơi, chúng ta sẽ không bao giờ rúng động và sợ hãi vì những tin tức, về những sự kiện, những biến cố, những cái con virus 19, 20, đến 50, đến 100, 1000 đi chăng nữa, coronavirus, chúng ta cũng sẽ không bị rúng động. Vì chúng ta cứ thưa Chúa, con đây, con đây, con đang ở với Chúa đây. Bây giờ, sau khi chúng ta tìm kiếm nương náu mình ở trong Chúa, thì câu số 6 nói như thế này: các dân sẽ náo loạn. Ngày hôm nay chúng ta thấy rõ ràng các dân náo loạn không quý vị? Rồi các nước sẽ rúng động. Quý vị thấy rõ ràng các quốc gia thế giới đang rúng động phải không quý vị? Nhưng mà Đức Chúa Trời phát tiếng, đất bèn tan chảy. Đức Giê-hô-va vạn quân, không phải là Đức Giê-hô-va của một quân. Vạn là bao nhiêu? 1000, 10000. 1000, 1000 là 10000, phải không quý vị? Câu chuyện ở trong thành Samari bị vây hãm, dân Israel bị chết đói, và Chúa hứa Chúa sẽ giải cứu dân của thành Samari. Dân Assyri đang vây hãm, vây quanh đông như cào cào, không còn lối nào thoát. Và Chúa hứa Chúa sẽ giải cứu họ. Và trong đêm hôm đó, Kinh Thánh nói là một thiên sứ của Đức Giê-hô-va đi ngang qua trại quân Assyri, hủy diệt bao nhiêu người một đêm thôi? 185.000 người một đêm thôi, một thiên sứ của Đức Giê-hô-va thôi. Ở đây nói là Đức Giê-hô-va của vạn quân. Và Kinh Thánh thì Chúa cho chúng ta thấy hình ảnh là sau khi mà thiên sứ sáng láng, thiên sứ trưởng đứng lên bội nghịch cùng Chúa, đứng lên chống lại Chúa để muốn giành cái quyền cai trị ở trên thiên đàng, thì Chúa đã đuổi nó ra. Quý vị biết nó đi ra khỏi thiên đàng, nó đi một mình phải không? Kinh Thánh Chúa cho chúng ta biết là nó đi lôi theo 1/3 của thiên sứ. Nó có sức mạnh lắm, nó có đủ cái quyền để điều khiển mọi điều ở trên thế giới này. Nhưng mà nó không có quyền để thắng hơn Chúa được. Và Đức Giê-hô-va vạn quân, chúng ta Đức Giê-hô-va cũng một tiếng sứ. Đức Giê-hô-va vạn quân ở cùng chúng ta. Đức Chúa Trời của Gia-cốp là nơi nương náu của chúng ta. Lý do tại sao tác giả nhắc đến Đức Chúa Trời Gia-cốp? Chúng ta biết rằng khi mà nhắc đến Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời, thì người Do Thái được Chúa nhắc đến, nhắc đi, nhắc lại. Ta là Đức Chúa Trời, hay là Đức Giê-hô-va của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac và Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Chúa hứa ba thế hệ và Chúa hứa cho dòng dõi của Gia-cốp. Ngày hôm nay chúng ta là dòng dõi Israel thuộc linh. Và chúng ta có lời hứa của Chúa qua Abraham, lời hứa của Chúa qua Isaac và lời hứa của Chúa qua Gia-cốp. Chúng ta là hậu tự của Gia-cốp, hậu tự của Isaac, hậu tự của Abraham. Cho nên không những Chúa ở cùng Abraham, Isaac, Gia-cốp không thôi, mà Chúa còn ở với ai nữa? Hậu tự là con cái Ngài. Cho nên nói là Đức Chúa Trời, Gia-cốp là nơi nương náu của chúng tôi. Bây giờ điều thứ ba chúng ta học qua Thi Thiên 46 này. Hãy thấy công việc Chúa đang làm. Để làm gì? Để hạ mình và thêm sự kính sợ Chúa. Để hạ mình. Lâu nay con người kiêu ngạo lắm. Quý vị thấy những người kiêu ngạo, họ giàu có là thành công, họ coi trời bằng nắp vung vậy đó. Họ đòi những cái quyền mà chống lại cái quyền năng tể trị và cái sự thứ tự, cái sự đạo đức mà Chúa đặt ra cho con người. Mà nói đến thì người ta nói mình kỳ thị. Ví dụ, Chúa dự nên người nam người nữ, thì hôm nay xã hội bắt đầu họ dư ăn dư mặc, họ giàu có, nhất là cái giới mà movie star Hollywood hay là những ca sĩ hay là những cái tên cầu thủ football. Họ chống nghịch lại với chính quyền, họ chống nghịch lại với lời của Đức Chúa Trời. Họ đòi có quyền tự do cho họ, rầm rộ lên là pro-choice. Tôi có quyền cho bản thân tôi. Tôi có quyền phá thai những cái gì mà tôi không muốn, nó tôi móc nó ra. Dù đến ngày gần sanh chăng nữa, có cái cô ở tại người Việt Nam, tiểu bang của Georgia, một cái nghị hạ viện ở trong đó của Việt Nam, cô nói có quyền đến cái ngày cuối cùng có thể móc ra luôn. Kiêu ngạo phạm tội ác càng ngày càng hơn lên. Những người có tiền có của họ đưa lên, họ đứng, họ chống lại những người cai trị họ, là những người mà được ở trong Kinh Thánh nói là Chúa bầu lên họ, Chúa đặt họ để cai trị. Ở trong châm ngôn đó là lòng vua ở trong tay Đức Giê-hô-va, ngài muốn nó nghiêng mực nào thì nghiêng mực ấy. Họ chống lại. Một số người thậm chí nói nếu mà ông Tổng thống Trump, ông Donald Trump mà ông lên làm Tổng thống thì họ đi qua Canada, đi qua châu Âu, đi qua châu Á họ sống. Mà tôi thấy đến ngày hôm nay chưa một ai đi hết, ai cũng về đây càng ngày càng đông. Kiêu ngạo. Cho nên chúng ta thấy sự việc này, những sự việc xảy ra, Chúa muốn con người hạ mình xuống. Giống như trong tinh thần sự ký nhì đoạn 7 câu 14. Đất nước này trước khi mà bị hoạn nạn thì đến 95-97%, người ta nói là con số khá cao, nói rằng chúng tôi tin cậy nơi Chúa, tổ phụ của họ. Rồi sau thời gian yếu đuối mùa lạnh là quay lại bại hoại. Sự kiện 911 ngày 2001 xảy ra, chúng ta thấy điều gì xảy ra? Đến 70-80% trở lên nói chúng tôi là tin, là con cái của Chúa. Sau đó đến ngày hôm nay, cách đây trước Christmas vừa rồi thôi, năm rồi thôi, thì con số của những người Mỹ kính sợ Chúa chỉ còn 55%. Người ta nói đó là con 55, đó là nói hơn chút xíu thôi, thực sự không tới 50% nữa. Họ bỏ Chúa lần bỏ Chúa hồi, họ khôn ngoan quá, học hành giỏi quá, có tiền bạc quá, họ tính toán cái tương lai của họ rất là giỏi, stock đầu tư ra tiền mỗi ngày lên ao ao. Giờ điều gì xảy ra? Chúa dùng ma quỷ, nó đang kiện cáo, nó thả cái virus ra để coi thử lòng kính mến Chúa của nhiều người còn không, để người ta phải sợ nó, người ta phải cúi đầu xuống trước mặt nó. Nhưng mà không, chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta được riêng ra bởi dòng huyết quý báu của Chúa Giêsu rồi quý vị. Và Chúa cũng dùng cái hoạn nạn này để làm cho dân sự này phải hạ mình xuống. Chúng ta thấy là rất là khích lệ, tôi thấy rất là khích lệ. Khi mà cái virus xảy ra tại Vũ Hán, tại Trung Hoa, thì ông Tập Cận Bình là chủ tịch nước của cái nước Trung Hoa, thì nói là chúng ta sẽ cùng nhau đứng lên để mà chống lại cái virus này, kháng chiến chống lại nó. Và sau khi tạm thời ngày hôm nay chúng ta không biết, chỉ nghe tin tức họ đồn thôi, không biết thật hay giả, mà chúng ta, tôi đã từng sống ở những nước cộng sản và mình kinh nghiệm được cái người cộng sản nó như thế nào. Đôi lúc thế giới, những người chưa bao giờ nếm mùi cộng sản, họ vô tư lắm, họ tin cậy lắm, nói điều gì đúng điều đó. Thậm chí cái ông chủ tịch của cái quốc tế về y tế thế giới, khi mà Trung Hoa đang lây lan tùm lum tháng 11, tháng 12, thì ông nói không có cái điều gì xảy ra, không có gì nguy hiểm, và thế giới cũng chưa có gì bị tổn hại đến mức báo động. Và trong vòng mấy tuần sau, ông tuyên bố ô nạn đại dịch khắp nơi xảy ra thế giới. Người ta nói là tại vì ông đã nắm tiền, đã giữ tiền, đã được nuôi tiền bằng những người cai trị nước Trung Hoa đó, làm cho ông phải ngậm miệng lại nói những gì mà đất nước này cho phép họ nói. Chúng ta rành quá. Nhưng mà tôi không muốn nói chính trị đây, mà tôi muốn nói điều gì. Việt Nam của chúng ta thì ông Thủ tướng của Việt Nam, ông nói toàn dân Việt Nam phải đứng lên kháng chiến chống virus COVID-19. Quý vị thấy điều gì? Họ vẫn chưa có hạ mình kêu để ăn năn cái con người kiêu ngạo của họ xuống. Nhưng mà cảm ơn Chúa, đất nước của chúng ta đang sống, đang đứng nhất thế giới về mọi mặt. Tôi không có tung hô hay là ngợi khen mèo dài đuôi gì hết cả. Tại vì thế giới nói nước Trung Hoa là thứ nhì về nền kinh tế thế giới so với nước Mỹ thôi. Nước Mỹ về khoa học, về kỹ thuật, về quân sự, về y tế, về kinh tế, mọi điều đứng nước đầu. Nhưng mà tổng thống nội các của ông kêu gọi điều gì quý vị? Kêu gọi dân sự dành một ngày Chủ nhật tuần rồi để làm gì? Cầu nguyện cho đất nước này. Ông kêu gọi chúng ta hạ mình xuống để cầu nguyện. Tôi cảm ơn Chúa vì mình sống trong một đất nước có những người cai trị là những người kính sợ Chúa. Ông không có dùng những cái gì về quân sự, ông không dùng về những cái gì khả năng kinh tế, về chính trị, về tiền bạc mà họ đang có để đánh lại cái trận chiến với coronavirus này. Chúa cho phép điều này xảy ra, quý vị ơi, để chúng ta thấy những công việc mà Đức Chúa Trời đang làm và chúng ta hạ mình xuống. Thì cái gì đồng 7 của 14 Chúa nói rất là rõ. Nhược bằng dân sự ta, dân gọi bằng dân ta. Làm điều gì? Hạ mình xuống. Tìm kiếm mặt ta, trừ bỏ đường ta. Cầu nguyện. Ta trên trời sẽ nghe tiếng tha tội cho bà. Không những tha tội mà còn làm gì nữa? Giải cứu họ ra khỏi đất họ. Giải cứu xứ của họ ra khỏi đất họ. Giải cứu đất nước của họ ra khỏi tai họa. Một đất nước hùng mạnh, giàu có, khôn ngoan, khoa học tiến bộ, họ phải hạ mình xuống, huống gì những đất nước chung quanh, những dân tộc chung quanh vẫn còn cái sự kiêu ngạo. Và cảm ơn Chúa, trong những ngày qua tôi nói chuyện Bảo Lộc, vợ của tôi ngày hôm qua, những ngày qua tôi chưa thấy những cái người nào đứng lên gào thét pro cho đứng lên biểu tình, không thấy một ai. LGBT queer, tự do, không thấy nữa. Những cái cuộc đánh từng hành nó không còn thấy nữa. Chúa cho phép điều đó xảy ra để con người phải biết rằng cái con mọi người phong mong manh lắm, đời sống của họ không có cái tương lai rõ ràng trước mặt để họ kiêu ngạo nữa. Câu 8 đến câu 10 Thi Thiên 46. Hãy đến nhìn xem các công việc của Đức Giê-hô-va, sự phá tan của Ngài làm ra trên đất là dường nào. Hãy đến mà nhìn xem. Ngài dẹp yên giặc cho đến đầu cùng trái đất, để gãy các cung, chặt các giáo ra từng mảnh và đốt xe nơi lửa. Quý vị thấy Đức Chúa Trời đang dùng cái con virus chút xíu thôi. Ma quỷ nó nói, nó đang dùng điều đó đó. Nhưng mà không, Chúa nói không, ta muốn ngươi dùng điều đó mà ta cho phép điều đó xảy ra để làm gì? Con người biết kính sợ Đức Chúa Trời. Con người thấy sức mạnh, quyền năng của Chúa hiện hữu. Ngài nói Ngài sẽ phá tan tất cả những vật ở trên đất này. Dẹp hết giặc. Cái giặc mà kiêu ngạo đứng lên chống cự nó là Đức Chúa Trời không có. Và trong các trường học ngày hôm nay cũng là cái thuyết tiến hóa, vẫn là đứng đầu, vẫn được dạy dỗ. Và cảm ơn Chúa, trong những ngày tháng qua, Tổng thống của nước Mỹ này nói là cho phép trường học được cầu nguyện. Không giống như ngày xưa bị tẩy chay, bị cấm đoán nữa. Chúa đang làm công việc đó quý vị. Ngài dệt yên giật cho đến cầu đầu cùng đất. Cái giật đòi phá thai, cái giật mà đòi đồng tính liên ái, cái giật mà đòi những cái điều mà trái với lương tâm luân thường đạo lý con người, Chúa dẹp hết. Và Chúa đốt xe nơi lửa, sức mạnh quân sự Chúa dẹp hết. Quý vị hình dung như thế nào khi mà những đội quân lái xe tăng, những cái chiến hạm, những máy bay, những cái người đó lính chiến giỏi giang được huấn luyện ngày tháng đó, điều gì xảy ra? Virus ăn hết trong người họ, điều gì xảy ra? Những chiếc máy bay đó không người lái, những người điều khiển không còn nữa. Và nó tự nó va, nó chạm lẫn nhau, nó nổ, nó tung, nó xé, nó trái lẫn nhau. Là cảm ơn Chúa, câu số 10 nhắc cho chúng ta thấy điều gì? Hãy yên lặng, đừng có nhao nhao xôn xao sợ hãi nữa. Hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời. Ta sẽ được tôn cao ở trong các nước và cũng sẽ được tôn cao ở trên đất. Cảm ơn Chúa. Những tai họa, những tai ương, những điều xảy ra trên thế giới để cho thế giới con người nhỏ bé được hình thành bởi những cái hạt bụi mong manh từ bụi đất đầu tiên, không còn kiêu ngạo nữa. Yên lặng để biết rằng Chúa là Đức Chúa Trời và Chúa sẽ được tôn cao ở trong các nước, không riêng một quốc gia nào hết cả. Chúa sẽ được tôn cao ở trên mọi ngõ ngách trên đất mà chúng ta đang sống này. Và điều cuối cùng, chúng ta sẽ coi với nhau câu số 11. Hãy tin cậy Chúa hết lòng thì bạn và tôi sẽ chẳng sợ một điều gì. Ngoài không những chúng ta có sự bình an không thôi, và chúng ta không sợ một cái tai ương nào. Dù người bên cạnh, ô họ đang lây virus đó, dù sát người hàng xóm chúng ta họ đang có bị nhiễm virus, corona virus đó. Đức Giê-hô-va vạn quân ở cùng chúng tôi. Đức Chúa Trời Gia-cốp là nơi đường náo của chúng tôi, được lặp lại ở câu số 7 Thi Thiên 46. Phải quý vị? Mà trong Kinh Thánh có nhiều lần tôi chia sẻ hội thánh con cái của Chúa. Cái gì mà Chúa nhắc phải chăng quả thật quả thật. Quả thật quả thật. Và cái gì mà Chúa lặp đi lặp lại hai lần thì điều gì xảy ra? Chúa chắc chắn Ngài sẽ làm cái điều mà Ngài hứa. Thì Thi Thiên 146, Thi Thiên 46 câu 7 nói là Đức Giê-hô-va vạn quân ở cùng chúng tôi, Đức Chúa Trời Gia-cốp là nơi nương náu của chúng tôi. Và câu cuối cùng, câu 11, Đức Giê-hô-va vạn quân ở cùng chúng tôi và Đức Chúa Trời Gia-cốp là nơi nương náu của chúng tôi. Dù đất biến cải, núi rung động, bị xô vào hồ lửa, tôi không sợ điều gì. Tôi xin kể câu chuyện này chúng ta chấm dứt cái bài học của chúng ta buổi sáng này. Có thể là quý vị nghe câu chuyện này quen thuộc lắm rồi. Câu chuyện về sự bình yên. Một vị vua treo giải thưởng cho những cái người nào có thể vẽ được, thể hiện cái bức tranh về sự nói lên được cái yên tĩnh, bình an. Dĩ nhiên có nhiều người họa sĩ, nhiều người vẽ bức tranh nổi tiếng đem tới vẽ cảnh gia đình sum họp, vẽ cảnh một cái thành phố đang đi đường thông thả, thanh vắng, hãy thấy rất là bình, thấy rất là đẹp khung trời. Và trong nhiều bức tranh thì ví dụ, cuối cùng bị mua chọn được hai bức tranh. Một bức tranh vẽ về một hồ nước yên tĩnh, ở dưới mặt hồ nước lóng lánh chiếu phản lên những cái cảnh phía trên núi rọi xuống, thật là tuyệt tuyệt mỹ. Những cái quanh họ ngọn hồ thì những cái ngọn núi chót vót cao nhô lên, giống như chúng ta đã từng lên Granby Lake ở trên Estes Park của thành phố chúng ta, Estes Park đây của Colorado chúng ta. Và bầu trời xanh, những đám mây lơ lơ lửng lửng xa xa, những cái đám mây trắng trắng nhẹ nhàng mịn màng. Và khi ngó đến bức tranh này thì mọi người cho rằng đây là cái bức tranh mô tả cái ý nghĩa thật là bình an. Đối diện với bức tranh kia thì chúng ta sẽ thấy hình ảnh khác. Một cái bức tranh thứ hai, vua cũng đang lựa chọn là những ngọn núi. Những ngọn núi này khô khốc giống như Rocky Mountain của chúng ta, ngó đây không thấy cây cối gì cả, trần trụi và lởm chởm đá. Và bên kia là bầu trời giận dữ đổ mưa xuống đen kịt hết cả. Trút những cái, theo những cái trận mưa là những sấm chớp vang rền, làm cho người ta phải nhìn vào thấy bức tranh tối tăm ảm đạm. Và những trận mưa đổ xuống núi trên vách đá, đổ xuống một ngọn thác. Ở dưới ngọn thác, nước văng xuống bốc tấn xóa lên những bụi nước. ngó bức tranh này không có bình yên chút nào, phải không quý vị? Nhưng mà lạ lắm, sau khi bị vua nhắm nhìn bức tranh, hai bức tranh thật kỹ, và cuối cùng ông chọn cái bức tranh một cái thác nước đổ xuống, trời mây mưa và vân vũ đang che bịt đen hết bầu trời. Mà sau cái dòng thác đó, một cái cây nhô cái cành ra trong những cái vần đá lởm chởm dưới cái thác nước, phía xa thác nước. Và trong cái bụi, trong một cái nhành đưa ra thì có một cái ổ chim. Ở giữa cái thác nước cuồn cuộn gầm thác thét để đổ nước xuống cách giận dữ, thì cái ổ chim đó có cái con chim mẹ đang nằm ấp cánh ở trong cái tổ để che chở bao phủ con mình. Dù rằng trời thì mây đen nghịt, thác nước đang gầm ra thét lên, sấm sét vang rừng, nhưng mà con chim mẹ đang phủ cánh che con của mình trong cái ổ ngay phía sau giữa cái ngọn thác. Những con chim con vẫn hót, vẫn rút đầu ra đòi ăn. Quý vị thấy một cảnh này là cảnh gì? Thực sự bình an phải không quý vị? Dù cuộc đời chúng ta bên ngoài người ta đang gầm, đang thét, đang lo, đang sợ, sấm sét, mưa gió tơi bời, ầm ĩ, công việc ngưng trệ, lương hướng chúng ta không biết cách nào để chúng ta sống. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng, giống như lời của Chúa nói, Đức Giê-hô-va là nơi nương náu của chúng tôi, Đức Chúa Trời Gia-cốp là nơi ở của chúng tôi, chúng tôi sẽ chẳng sợ gì. Đây là cái cảnh bình yên mà Chúa muốn dân sự của Ngài tìm kiếm Ngài qua lời của Chúa. Và bài học của cho bạn và cho tôi ngày hôm nay là gì? Khi mà mọi vật thế tạo, thời tạo, mọi vật ở trong thế giới này đang đầu tắt mặt tối, kiêu ngạo để tìm kiếm những cái gì của con người mình, thì Chúa muốn con người yên nghỉ qua cái trận chiến coronavirus này. Chúa muốn phục hồi lại mối gia đình, quan hệ gia đình giữa vợ chồng con cái với nhau, qua cái thời giờ con cái được ở nhà, qua những bữa ăn gia đình, qua những bữa ăn tối gia đình, qua cái cuộc trò chuyện, tại vì chúng ta không còn cơ hội đi ra ngoài giống như lâu nay. Chúa muốn phục hồi lại cái gia đình đó. Và lâu nay xã hội này đang đánh mất lần cái sự gia đình, giá trị gia đình. Mỗi người múc cái tô cơm ra cái phòng của mình, ngồi coi tivi, người ra ngồi phòng game, người vừa ăn vừa coi cái laptop, computer, cái iPhone của mình. Chúng muốn phục hồi lại qua cái virus này. Chúng muốn trở lại gia đình dành thời giờ gần gũi, yêu thương, đầm ấm qua những bữa ăn thông công gần gũi với gia đình. Và qua điều này Chúa mất nhắc nhở chúng ta sống mỗi ngày với tấm lòng biết ơn Chúa. Mỗi ngày, chứ không phải đợi đến lễ Thanksgiving thôi. Với lòng biết ơn và tin cậy nơi sự chăm sóc của Chúa, thay vì dựa cậy vào sức riêng và mưu đồ của chúng ta. Có nhiều người lâu nay họ kiêu ngạo, họ nói: ô, mục sư, em tính toán cái công việc này, 2 năm nữa là em đủ pay off cái nhà, 3 năm sau em thể mua thêm cái nhà, 5 năm nữa. Tôi không muốn nói điều đó là sai. Mà trong Kinh Thánh Chúa nói chúng ta đừng có kiêu ngạo. Gia-cơ nói rất là rõ, anh em là người muốn đi đây đi đó, ngày mai tôi sẽ đến thành phố kia làm ăn mua bán và phát tài. Và lời của Chúa nhắc rất là rõ, anh em chớ kiêu ngạo, tại vì mình không biết ngày mai của mình như thế nào. Có ai biết ngày mai công việc chúng ta đóng cửa không? Có ai biết tuần tới của chúng ta không còn một ai đến nhóm nhà thờ tại ông được chữ phép không? Không ai biết. Bởi Chúa cho chúng ta thấy qua cái bài học này, muốn nhắc nhở chúng ta sống mỗi ngày tấm lòng biết ơn. Cảm ơn Chúa cho con hôm nay có việc làm. Cảm ơn Chúa cho con hôm nay có đồ ăn đủ dùng. Cảm ơn Chúa cho con còn mấy ấm gia đình, người vợ bên cạnh con, người chồng bên cạnh con cái ở trong một bữa ăn thân mật như thế này. Cảm ơn Chúa vì Chúa cho con có một nơi để ở. Dù cái nhà đó có 1 phòng, 2 phòng, 5 phòng, dù nhà đó là cũ, dù nhà đó là eo o, nhưng mà thưa Chúa, cảm ơn Chúa cho con có mấy nhà để ở, trong khi nhiều người đang không có nhà ở trong cảnh mùa đông vừa qua. Nhất là con cái chúng ta, quý vị để ý không? Khi chúng ta nấu một món ăn, nó cứ chê, nó thiếu lòng biết ơn, tại lâu nay chúng ta đã làm cho nó cái tinh thần đó. Ngày hôm nay nếu mà chợ búa không còn đồ ăn, không còn gạo, không còn macaroni and cheese, không còn hamburger, nó sẽ ăn cái gì quý vị? Ăn cái gì quý vị nấu cho nó? Mặc dù để cái tuần lễ nó không ăn. Quý vị tin không? Hãy đến với Chúa tấm lòng biết ơn. Và Chúa dùng cái hoàn cảnh này để nhắc lại chúng ta sống mỗi ngày tâm tình biết ơn Chúa. Và gì nữa? Dựa vào Chúa trong cuộc đời mình, thay vì dựa vào tính toán của chúng ta. Qua cái điều đang sống, đang xảy ra, thì Chúa muốn thử đức tin của ông bạn trên chính mình tôi nữa. Hãy phó thác đường lối của chúng ta vào tay của Chúa. Trong lúc thuận cảnh, lúc chúng ta được may mắn, kịp thời làm ăn nên ra, có công việc lương khá, cũng như trong lúc nghịch cảnh, đói khát, khó khăn, chúng ta có được nở nụ cười không? Tôi tin nếu chúng ta đặt lòng nơi Chúa thì chúng ta tin cậy nơi Chúa và không có phải bất an, mất ăn, mất ngủ, sợ hãi. Tôi cảm ơn Chúa đến giờ này Chúa vẫn cho chúng tôi bình an và con cái của Chúa bình an. Tôi tin như vậy, tôi thấy nhân sự của Chúa vẫn vui mừng. Không phải vui mừng người ta hoạn nạn mà mình vui mừng, mà vui mừng tại vì mình biết mình đang đặt đức tin của mình nơi ai. Hãy nhờ cậy Chúa. Chúa muốn thử đức tin của chúng ta lúc thuận cảnh, chúng ta dễ cảm ơn Chúa lắm. Và lúc mà gặp nghịch cảnh thì chúng ta dễ than thở và sợ hãi. Nhờ Chúa chúng ta hãy tin cậy như này. Và cuối cùng chúng ta sẽ thấy điều gì? Chúa đang cảnh cáo thế giới ngày hôm nay, cảnh cáo con người ngày hôm nay về cái ngày mà Chúa trở lại rất là gần. Và nhờ Chúa chúng ta sẽ thấy Chúa dùng điều này để định thức con cái của Ngài, những người yếu đuối lâu nay. Chỉ biết làm ăn, chỉ biết mưu toan của mình, chỉ biết là gây dựng cho mình những cái gì trên thế giới này. Và thiệt với ông bạn chị em, nếu chúng ta không cảnh tỉnh về sự ngày Chúa trở lại qua những cái tai ương này thì chúng ta sẽ bị left behind, bị bỏ lại. Và trong những hoàn nạn đã còn kinh khủng hơn những gì mà coronavirus đang xảy ra cho chúng ta ngày nay. Trong Khải Huyền nó rất là rõ, nó rất là chính xác. Amen quý vị. Đây là lời của Chúa, chúng ta có thể kết thúc ở đây. Thi Thiên 56 câu 3 và câu 4. Trong ngày sợ hãi, tôi sẽ để lòng nhờ cậy nơi Chúa. Tôi nhờ cậy Đức Chúa Trời và ngợi khen lời của Ngài. Tôi để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời và ắt sẽ chẳng sợ gì người xác thịt sẽ làm chi tôi. Coronavirus sẽ làm gì được tôi. Và trong Dân đoạn 14 câu 27, Chúa hứa cho ông bà chị em chính mình tôi trong mùa coronavirus và từ đấy ngày Chúa trở lại như thế nào. Ta để sự bình an lại cho các ngươi. Ta ban cho các ngươi sự bình an. Và ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.